Chương 235. Khám phá phố Vân đám mây tuy rằng Hảo Thần đã thông chi trước, nhưng vẫn là muộn. Ngay khi Trân Vân nghe được thanh âm của Hảo Thần vừa định lên tiếng hỏi chuyện gì xảy ra, cự yêu kia đã mang theo một loạt âm thanh bạo phát xuất hiện bên cạnh cự kiến trên mặt đất. Không nói hai lời, liền dùng lông chảo sắc bén trên cánh tay thật dài kia lập tức xuyên thủng ngực con kiến màu vàng. Sau đó tự hồ là cầm lấy một cái thứ gì đó, rồi đột nhiên dùng sức rút ra. Cái vỏ cứng rắn của con kiến màu vàng ở trước mặt cự yêu giống như đậu hũ không chịu nổi một kích, mà tay phải rút ra đang nắm một quả cầu màu vàng kim. Ngay khi cự yêu kia vừa định nuốt lấy quả cầu kia, bỗng nhiên ở bên trong thi thể kiến vàng truyền đến một tiếng giận dữ. Ai vậy? Ai đã lấy hạt tâm của ta? Ngươi không muốn sống sao? Thanh âm còn chưa hạ xuống, một con bọ cánh cứng màu đen to bằng đầu người bỗng nhiên bay ra từ vết thương vừa bị cự yêu móc ra. Bay ra trước tiên đã thấy quả cầu màu vàng bị cự yêu nắm trong tay. Trân Vân không chút do dự trực tiếp mở miệng cắn về phía cự cầu màu vàng kia. Cự yêu này bỗng nhiên nhìn thấy còn có một con sâu muốn cướp loạt thức ăn của mình. Trên mặt yêu khí chàng nập lộ ra một nụ cười khinh bỉ, sau đó tay trái thành trảo, trực tiếp chộp về phía Trân Vân bay giữa không trung. Nhưng trước đó Trân Vân một mực tìm kiếm hạch tâm trong thân thể kim sắc cự kiến, cũng chính là kim sắc cầu thể, cho nên cũng không có nhìn thấy thực lực khủng bố của cự yêu này. Bởi vậy tuy rằng cũng cảm giác được cự yêu này rất lợi hại, nhưng cũng không có ý nghĩ né tránh. Lúc này Hạo Thần cách đó không xa nhìn thấy một màn này, biết cho dù mở miệng ngăn cản cũng đã không còn kịp. Hơn nữa cho dù mình biến thành bản thể, cũng không nắm chắc có thể bắt được một kích của cự yêu này. Vì thế vội vàng đem ánh mắt hướng về yêu vô mộng. Hơn nữa, hô vô mộng cứu hắn, lúc này yêu vô mộng cũng sửng sốt. Thật không ngờ Trân Vân lại chui ra trong cơ thể kim sắc cự kiến, mà đến còn tính toán cướp đồ trong miệng cự yêu. Tuy rằng lúc này yêu vô mộng cũng đã mệt mỏi không chịu nổi, thế nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Trân Vân chết dưới tay cự yêu này. Lập tức hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp di động trong nháy mắt xuất hiện trước mắt cự yêu, đồng thời tay trái vừa vặn đặt trên lưng con bọ cánh cứng màu đen của bản thể Trân Vân, tay phải cầm cổ tay cự yêu, nhất thời liền ngăn lại động tác của hai người. Sau đó tay trái dùng sức vung lên, liền đem Trân Vân ném về phía vị trí Hạo Thần. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn ánh mắt cự yêu nói, đó là đồng bạn của ta, không thể giết. Mà cự yêu kia lại vẻ mặt phẫn nộ dùng sức đá một cái đánh yêu vô mộng rơi xuống đất. Sau đó một thanh âm thập phần nặng nề vang lên, cho ngươi mặt mũi, không giết hắn. Cự yêu kia nói xong trực tiếp đem quả cầu màu vàng trong tay nuốt sạch. Sau đó tự hồ là ăn no, rồi ngửa mặt lên trời phát ra một trận tiếng kêu hưng phấn. Cuối cùng thân thể bắt đầu ba động, sau đó lần thứ hai hóa thành một đạo quang mang trở lại trong tay yêu vô mộng. Hơn nữa tự mới ngưng tụ thành một khối thiên bia màu đỏ tươi. Lúc này Trấn Vân cũng đã bị Hạo Thần khống chế, hơn nữa giải thích hết thấy vừa rồi. Nhưng Trấn Vân chỉ nghe được một nửa, hai mắt đã bị trấn giới thiên bia trong tay yêu vô mộng hoàn toàn hấp dẫn. Trời ạ, dĩ nhiên là trấn giới thiên bia của lão đại, độ yêu số 6. Khi nào thiên bia chạy đến trong tay yêu vô mộng? Vậy nói như vậy, vừa rồi cướp hạch tâm của ta dĩ nhiên là trấn giới thiên bia biến thành yêu tổ. Ta nửa ngày, lại rốt cuộc nói không nên lời gì. Giờ phút này trong lòng Trân Vân cả kinh hoàn toàn bị khiếp sợ. Nghe được lời của Trấn Vân, Hạo Thần cũng cả kinh hỏi, dĩ nhiên là yêu tổ. Người có chắc không? Trấn Vân chậm rãi xoay qua cổ có chút cứng ngắc nói, ta xác định, ta từng có một lần đi theo lão đại đi chinh phạt, nhìn thấy qua một lần lão đại lấy trấn giới thiên bia hóa thành một đầu cự yêu cao hơn ngàn thước. Lúc ấy ta thiếu chút nữa, bẹm cho ta cảm thấy mình sắp chết. Khí thế kia làm cho ta cảm thấy mình sắp chết. Về sau lão đại nói cho ta biết, cự yêu cao hơn ngàn thước kia chính là tổ tiên yêu tộc chúng ta, cũng chính là yêu tổ. Nói xong, Trân Vân nhớ tới cái gì, bỗng nhiên cả người hắc quang bộc phát, đã biến trở về hình người. Bất quá sau khi trở về hình người, trực tiếp đặt mông ngồi bên cạnh Hạo Thần, nửa dựa vào tượng đất hít sâu một hơi, sau đó nói, vừa rồi ta chỉ lo đoạt lại hạt tâm, cho nên không nhìn rốt cuộc là ai. Hiện tại nghĩ đến loại cảm giác cùng hình thế này, cảm thấy yêu tổ không sai, chẳng qua lúc này hình thể rất nhỏ mà thôi. Bằng không, nếu thật sự hóa thành cự nhân cao hơn ngàn thước kia, lục quốc chiến này căn bản cũng không cần đánh. Nghe đến đây Hạo Thần không khỏi liếu lưỡi. Hắn cũng từng nghe qua truyền thuyết của yêu tổ. Truyền thuyết đó là một thi thể do một di tích thần bí nào đó của vạn yêu vương ở trong vũ trụ lấy được. Về sau không biết dùng phương pháp gì để nó sống lại hơn nữa, còn dung hợp thành một thể với Kim Bia trấn giới đổ giới trổng giới độ yêu số 6. Chẳng qua, hắn vì vậy mà lần đầu gặp qua yêu tổ này xuất hiện, cho nên cũng không nhận ra sức mạnh này. Xem ra Vạn Yêu Vương đại nhân là tính toán đem yêu vô mộng bồi dưỡng thành giới chủ kế nhiệm a, bằng không cũng sẽ không sớm đem trấn giới Thiên Bia giao cho yêu vô mộng. Mà Kinh Phá Thiên ở một bên, bởi vì cũng không phải người khu Vạn Yêu Quốc, cho nên cũng không rõ lắm cự yêu vừa rồi đại biểu cho cái gì, chỉ là cảm thấy cự yêu kia thực lực khủng bố, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Sau đó đột nhiên nhớ lại một cái gì đó, vì vậy liền hỏi Trần Vân: trước kia ngươi nói đã có một khám phá quan trọng, là gì? Trần Vân vốn còn đang sững sờ, vừa nghe được Kinh Phá Thiên hỏi nhất thời lấy lại tinh thần, sau đó ý bảo hai người muốn mình bên này dựa sát, sau đó thấp giọng nói: ta vừa mới ở trong cơ thể kim sắc cự kiến phát hiện con kiến khổng lồ màu vàng này căn bản là một con khôi lỗi, hơn nữa còn chưa dứt lời đã bị Hạo Thần cắt đứt. Hơn nữa nói, làm sao có thể, con kiến màu vàng kia bất luận là hành vi hay là khí tức ba động, cảm thấy là sinh vật, chẳng lẽ chúng ta ngay cả khôi lỗi cùng sinh vật cũng không phân biệt được? Kinh Phá Thiên bên kia cũng vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mà Trân Vân thì khoát tay áo tiếp tục nói, các ngươi đừng nóng vội, nghe ta nói xong. Sở dĩ cho rằng con kiến khổng lồ màu vàng này là sinh linh sinh mệnh, đó hoàn toàn là bởi vì hạch tâm của kim sắc cự kiến rất kỳ lạ. Chính là quả cầu màu vàng vừa mới bị yêu tổ ăn hết, quả cầu màu vàng kia chẳng những là hàng hạt nhân của con kiến khôi lỗi này, mà còn là hàng hạt nhân của sinh mệnh. Chúng ta cảm nhận được sinh mệnh khí tức cùng ba động tất cả đều là kim sắc cầu thể tản mát ra. Đó là lý do tại sao ta thấy ai đó cướp hạt nhân và suýt phát điên. Thật sự là khó có thể tin thế gian còn có kỳ vật bẩn này. Lần này Trân Vân một hơi nói xong. Sau khi nói xong, Hạo Thần cùng Kinh Phá Thiên đều lâm vào hồi ức. Hồi tưởng lúc này quả thật phát hiện lúc ấy quả cầu màu vàng kia, sau khi bị yêu tổ lấy ra quả thật tản mát ra sinh mệnh khí tức nồng đậm hơn trước không ít. Chẳng qua lúc ấy quá mức khiếp sợ cho nên không để ý, hiện tại nghĩ lại, trong lòng cả kinh cảm thấy Trân Vân phát hiện, chỉ sợ là thật. Vậy thì sao, coi như là khôi lỗi, vậy quản chúng ta chuyện gì? Kinh Phá Thiên biểu môi nói, hắc hắc, lời của ta mới nói bình thường. Các ngươi hẳn là đã biết bản thể của ta là cái gì chứ? Không sai, chính là phệ linh trùng, cho nên ta đối với các loại linh khí năng lượng, thậm chí là thần niệm ma động, đều mẫn cảm gấp mấy lần, thậm chí gấp mười mấy lần so với người khác. Cho nên trong cơ thể kim sắc cự kiến, dĩ nhiên nhận ra kim sắc cự kiến này là bị người khống chế, không đúng, không nên nói là khống chế, mà là chỉ dẫn. Ta suy đoán hẳn là có một người âm thầm dẫn dắt tất cả độc trùng mãnh thú trong phế tích chi thành, cho nên lúc trước chúng ta bị tường đất mê cung vây khốn, cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mà một khi phá hư tường đất lập tức, liền có vô số đại quân kiến xuất hiện. Điều này chắc chắn đã được hướng dẫn bởi một người nào đó, do đó ngăn chặn chúng ta đến gần một nơi nào đó. Lúc này Hạo Thần tiếp tục nói, mục đích của chúng ta ngay từ đầu chỉ có Nguyên Thổ Châu. Hơn nữa người phán xét nói Nguyên Thổ Châu kia lại chôn ở vị trí trung tâm của phế tích Chi Thành. Nói cách khác, người âm thầm khống chế hết thảy ngay tại trung tâm thành. Người này vẫn luôn bảo vệ Nguyên Thổ Châu, cho nên mới tìm cách tổ chức để chúng ta tiến lên. Kinh Phá Thiên lúc này cũng đang nghĩ thông suốt lời Trân Vân nói. Ngay sau đó lời của Hạo Thần tiếp tục nói, nếu người kia là thủ hộ giả Nguyên Thổ Châu, chẳng khác nào chỉ cần tìm được hắn liền có thể tìm được Nguyên Thổ Châu. Hơn nữa, hắn cũng không có tự mình ra tay với chúng ta, chỉ có hai khả năng. Một là hắn quá mạnh, cường đại đến căn bản khinh thường ra tay với chúng ta. Hai là hắn rất yếu, yếu đến mức chỉ có thể dựa vào độc trùng mãnh thú này ngăn cản chúng ta tiến lên. Lúc này ba người đều là mắt sáng lên. Sau đó Trân Vân nói, bất kể là khả năng nào, chúng ta đều phải đến trung tâm, nghỉ ngơi một chút. Sau đó nói cho yêu vô mộng suy đoán của chúng ta, sau đó tiếp tục đi, Nguyên Thổ Châu này chúng ta nhất định phải có. Nói xong, Hạo Thần liền đi đến bên cạnh yêu vô mộng vẫn nằm trên mặt đất, nói, làm sao vậy? Vừa rồi ba người chúng ta có phải câu chuyện vui, ngươi có muốn nghe một chút hay không? Lúc nãy yêu vô mộng bỗng nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt tuy rằng thập phần khó coi, nhìn ánh mắt lại rất sáng ngời, trả lời, không cần, ta đã biết rồi, nghỉ ngơi một chút, chúng ta hãy tiếp tục. Nói xong liền nhắm hai mắt lại, nhưng cũng không đứng dậy, vẫn nằm trên cát, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khoảng cách từ Bình Minh chỉ có một canh giờ, thế lực ba phương, trong đó Bích Hải cùng Tế Hãn bị hắc kính hạt khổng lồ nuốt vào trong miệng. sinh tử không biết. Lục Nhĩ Miêu Hầu hôn mê, bị một người thần bí đưa đến một nơi nào đó. Tần Phương thì đỡ Lâm Tịch, chậm rãi đi về phía trung tâm thành phế tích. Bốn người yêu vô mộng còn nguyên vẹn, không tổn hao gì, chẳng qua chỉ là tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một lát là được. Hơn nữa mấy người chân vân cũng có một ít phát hiện, so với thế lực hai phương còn lại, bốn người yêu vô mộng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Cậy nhỏi.